Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Navigating Life with Epilepsy của bác sĩ thần kinh David C. Spencer là một sách hướng dẫn thực hành thuộc bộ Brain and Life Books viết cho người sống với động kinh, gia đình và những người chăm sóc. Thay vì xem động kinh chỉ là một chẩn đoán y khoa, cuốn sách đặt căn bệnh vào toàn bộ đời sống thường ngày, từ việc hiểu cơn co giật và lựa chọn điều trị đến học tập, công việc, lái xe, quan hệ cá nhân và kế hoạch sinh. Cách tiếp cận của Spencer dựa trên tinh thần giúp người đọc trao đổi hiệu quả hơn với đội ngũ điều trị và đưa ra quyết định có thông tin. Sách không hứa hẹn một giải pháp giống nhau cho mọi người vì nguyên nhân, dạng cơn và mức độ đáp ứng thuốc rất khác biệt. Điểm cốt lõi là cân bằng giữa kiểm soát cơn, tác dụng phụ của điều trị, an toàn và quyền tự chủ. Nhờ vậy, đây vừa là tài liệu nhập môn dễ tiếp cận, vừa là bản đồ thực tế cho những vấn đề thường bị bỏ sót sau lúc chẩn đoán. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hiểu đúng cơn động kinh để tránh nhìn bệnh qua khuôn mẫu co giật toàn thân. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là đưa người đọc ra khỏi hình ảnh quen thuộc nhưng không đầy đủ rằng động kinh luôn đồng nghĩa với co giật mạnh và mất ý thức. Động kinh là một nhóm tình trạng thần kinh liên quan đến khuynh hướng xuất hiện các cơn tái diễn và biểu hiện của cơn có thể rất khác nhau. Có người trải qua thay đổi ngắn về nhận thức, cảm giác, hành vi hoặc khả năng đáp lời. Có người có cơn khởi phát khu trú, còn ở trường hợp khác, hoạt động bất thường, lan rộng hơn trong não. Sự phân biệt này có ý nghĩa thực tế vì mô tả chính xác, cơn giúp bác sĩ đánh giá, chẩn đoán và lựa chọn hướng điều trị phù hợp hơn. Spencer nhấn mạnh giá trị của quan sát cụ thể. Người bệnh và người chứng kiến nên chú ý điều xảy ra trước cơn, trong cơn và sau cơn, thay vì chỉ kết luận chung chung rằng cơn đã xảy ra. Thời gian kéo dài, mức độ đáp ứng cử động, lời nói, trí nhớ và giai đoạn hồi phục đều có thể hữu ích trong cuộc hẹn y tế. Cách hiểu này cũng làm giảm kỳ thị. Khi nhận ra, nhiều cơn không giống định kiến phổ biến, gia đình, trường học và nơi làm việc có cơ sở để phản ứng bình tĩnh, hỗ trợ đúng cách, thay vì hoảng sợ hoặc gán sai ý nghĩa cho hành vi của người bệnh. Thứ hai, điều trị là quá trình cân nhắc giữa kiểm soát cơn, tác dụng phụ và mục tiêu cá nhân. Cuốn sách trình bày điều trị động kinh như một tiến trình hợp tác, không phải việc người bệnh thụ động nhận đơn thuốc. Thuốc chống động kinh thường là nền tảng kiểm soát cơn, nhưng hiệu quả của một thuốc không thể tách rời tác dụng phụ, khả năng tuân thủ và hoàn cảnh sống của từng người. Buồn ngủ, chóng mặt, thay đổi tâm trạng hoặc khó tập trung nếu xuất hiện có thể ảnh hưởng trực tiếp đến học tập, nghề nghiệp và các mối quan hệ. Vì thế, mục tiêu điều trị không đơn giản là giảm số cơn trên giấy tờ, mà là đạt mức kiểm soát tốt với gánh nặng thấp nhất có thể trong đời sống thực. Spencer khuyến khích người đọc chuẩn bị cho cuộc trao đổi với bác sĩ, ghi nhận cơn, việc dùng thuốc và những thay đổi đáng chú ý. Thông tin liên tục này hữu ích hơn nhiều so với việc chỉ cố nhớ lại trong một buổi khám ngắn. Sách cũng đặt các phương án điều trị trong bối cảnh đánh giá chuyên khoa khi cơn khó kiểm soát, thay vì ngầm cho rằng mọi trường hợp đều giải quyết bằng cách đổi thuốc liên tục. Điều quan trọng là không tự ý ngừng thuốc, vì thay đổi đột ngột có thể làm tăng nguy cơ cơn. Tinh thần xuyên suốt là ra quyết định có thông tin, trong đó người bệnh nói rõ điều mình ưu tiên, còn chuyên gia giải thích lợi ích, giới hạn và rủi ro của từng lựa chọn. Thứ ba, quản lý an toàn hàng ngày mà không biến cuộc sống thành hệ thống cấm đoán. An toàn là chủ đề thiết yếu, nhưng Spencer không biến nó thành danh sách cấm đoán tách rời thực tế. Rủi ro của động kinh phụ thuộc vào loại cơn, mức độ kiểm soát cơn, khả năng mất nhận thức và môi trường hoạt động. Vì vậy, một nguyên tắc hợp lý là nhận diện tình huống có hậu quả nghiêm trọng nếu cơn xảy ra, rồi xây dựng biện pháp giảm rủi ro phù hợp. Các hoạt động liên quan đến nước, độ cao lửa, máy móc hoặc giao thông cần được cân nhắc kỹ hơn thay vì đánh giá mọi hoạt động bằng cùng một tiêu chuẩn. Việc lái xe là ví dụ rõ ràng cho sự cân bằng này. Quy định pháp lý khác nhau theo nơi ở, thường gắn với thời gian không có cơn và việc báo cáo y tế. Người bệnh cần trao đổi thẳng thắn với bác sĩ, hiểu luật địa phương và lập kế hoạch đi lại thay thế khi cần. Sách cũng làm rõ vai trò của người thân và đồng nghiệp trong sơ cứu cơn. Hỗ trợ hữu ích thường là giữ bình tĩnh, bảo vệ người đang lên cơn khỏi chấn thương, theo dõi thời gian và tìm trợ giúp khẩn cấp trong các tình huống cần thiết. Không phải ai cũng cần bị bao bọc quá mức. Một kế hoạch an toàn rõ ràng giúp người bệnh duy trì sự độc lập, đồng thời giúp những người xung quanh biết phải làm gì thay vì phản ứng theo nỗi sợ. Thứ tư, động kinh tác động đến học tập, việc làm và quan hệ xã hội qua những vấn đề rất cụ thể. Giá trị thực tiễn của Navigating Life with Epilepsy nằm ở chỗ sách xem hậu quả của động kinh không dừng ở thời điểm cơn xảy ra. Sự mệt mỏi, nỗi lo cơn tái phát, tác dụng phụ thuốc, khó khăn về trí nhớ hoặc tập trung có thể làm việc học và công việc trở nên phức tạp hơn. Đồng thời, người bệnh còn có thể đối diện với sự hiểu nhầm từ người khác, chẳng hạn đồng nghiệp diễn giải sai một cơn ngắn hoặc nhà tuyển dụng đánh giá năng lực dựa trên định kiến. Spencer hướng sự chú ý đến giao tiếp và chuẩn bị. Việc quyết định nói gì với giáo viên, đồng nghiệp hay người quản lý không có công thức duy nhất, nhưng một lời giải thích ngắn gọn về tình trạng, dấu hiệu cơn và cách hỗ trợ có thể giảm sự lúng túng trong tình huống thực tế. Sự tham gia của gia đình cũng cần được điều chỉnh để vừa tạo hỗ trợ vừa tôn trọng quyền riêng tư và khả năng tự quyết. Sách không phủ nhận tác động cảm xúc của bệnh, đặc biệt là lo âu, trầm cảm, tự ti hoặc cảm giác bị cô lập. Những vấn đề này không nên bị coi là yếu đuối hay chuyện phụ. Chúng có thể ảnh hưởng đến việc dùng thuốc, giấc ngủ, quan hệ và chất lượng cuộc sống. Bởi vậy, chăm sóc toàn diện cần bao gồm thảo luận về sức khỏe tinh thần và tìm kiếm hỗ trợ chuyên môn khi cần. Cuối cùng, sức khỏe sinh sản và các giai đoạn chuyển tiếp cần được đưa vào kế hoạch điều trị từ sớm. Cuốn sách dành sự chú ý cần thiết cho các hoàn cảnh mà quyết định điều trị động kinh liên hệ trực tiếp với sức khỏe sinh sản và thay đổi của cuộc đời. Với phụ nữ có động kinh, mang thai không phải chỉ là vấn đề xảy ra sau khi đã có thai. Việc lập kế hoạch từ trước, trao đổi với bác sĩ thần kinh và bác sĩ sản khoa, cũng như xem xét thuốc đang dùng là phần quan trọng để cân bằng kiểm soát cơn với các rủi ro tiềm tàng cho thai kỳ. Thông điệp cần thiết ở đây là không tự dừng điều trị. Khi muốn có con hoặc khi phát hiện mang thai, cơn không kiểm soát cũng có thể gây nguy hiểm, nên mọi điều chỉnh cần có hướng dẫn y khoa. Ngoài thai kỳ, những thay đổi như dậy thì, bước vào đại học, sống tự lập, đổi công việc hoặc già đi có thể làm thay đổi lịch sinh hoạt, mức độ căng thẳng, giấc ngủ và khả năng duy trì điều trị. Đây là lý do Spencer nhìn động kinh như một tình trạng cần được quản lý theo thời gian, chứ không phải một sự kiện cố định sau chẩn đoán. Người đọc được khuyến khích dự báo các giai đoạn chuyển tiếp, chuẩn bị thông tin y tế cần thiết và cập nhật kế hoạch an toàn. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích vì nó chuyển trọng tâm từ xử lý khủng hoảng sang chủ động tổ chức cuộc sống quanh những nhu cầu có thật của từng giai đoạn. Kết luận, Navigating Life with Epilepsy phù hợp trước hết với người vừa được chẩn đoán, người đang điều chỉnh điều trị và thân nhân muốn hiểu cách hỗ trợ mà không kiểm soát thay người bệnh. Sách cũng hữu ích cho giáo viên, đồng nghiệp hoặc người chăm sóc cần một nền tảng đáng tin cậy để hiểu các vấn đề thường gặp ngoài phòng khám. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp độc giả chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc hẹn y khoa, biết những thông tin nào cần theo dõi, nhận diện các tình huống cần ưu tiên an toàn và đặt câu hỏi cụ thể về thuốc, lái xe, sức khỏe tinh thần hay kế hoạch sinh con. Về mặt nhận thức, sách chống lại hai cực đoan phổ biến là xem nhẹ động kinh hoặc xem nó như lý do phải từ bỏ mọi hoạt động bình thường. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều tài liệu y khoa đại cương là trọng tâm rõ rệt vào việc sống cùng bệnh. Spencer không chỉ giải thích khái niệm thần kinh học mà còn liên tục nối chúng với lựa chọn hàng ngày và quyền tự chủ của người bệnh. Cuốn sách không thay thế tư vấn cá nhân từ bác sĩ, bởi điều trị luôn cần căn cứ vào loại cơn và bệnh sử cụ thể. Tuy nhiên, nó cung cấp ngôn ngữ, khung suy nghĩ và các chủ đề thiết yếu để người đọc tham gia chủ động hơn vào việc chăm sóc. Chính sự kết hợp giữa kiến thức lâm sàng dễ hiểu và sự chú ý đến đời sống thực khiến sách có vị trí riêng trong nhóm sách phổ biến về động kinh. Nếu bạn muốn ủng hộ David C. Spencer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!